29. Theo Duy Ma Cật, phát tâm vô thượng Bồ Đề được xem như xuất gia rồi. Vậy, phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát cái gì?
Mà phát tâm vô thượng Bồ Đề là cái gì? Cái câu này người xưa nói chung chung vậy là bảo ta phát tâm vô thượng Bồ Đề, là biết phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát cái gì? Rồi Bồ Đề nó có cái Bồ Đề là không gai, có cái Bồ Đề gai. Ở lỡ mà phát cái nhẹ trúng là nó phát tâm Bồ Đề mà ta gọi là Bồ Đề gai nó chết. Thông thường á, nếu khi nào mà nó nổi thì nổi vô minh lên mà vừa chửi vừa xé vừa bơi vừa mưa vừa đập vừa đánh nhau, ta gọi là nổi Bồ Đề gai. Cho nên ta đánh giá Bồ Đề ta thấy Bồ Đề tôn gai là Bồ Đề gai. Cái điều phát tâm của phải Bồ Đề á, tức là Bồ Đề tôn gai là phát cái tâm mà luôn luôn là hướng về trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ để nâng cao trí tuệ. Đại chúng nhớ cái chữ Bồ Đề là giác, là tỉnh thức. Ví dụ như mình ngủ say là gọi là mê, còn ngủ say mà có mộng gọi đó là mộng, có chiếc bao thì gọi đó là mộng, tức là mê mộng. À còn là ngủ không say gọi là ngủ tỉnh, và không có mộng tức là không mê. Thế thì là cái trạng thái ngủ say và mộng ví cho cái bình thường của mình hàng ngày mình sống ở trong cõi đời này đó, thì đối chân lý giống như là mình ngủ say. Và ngoài ra còn có những cái mà mình làm vượt cái đạo lý bình thường của con người, sai trái với đạo lý bình thường của con người, đâm ra nó kết thành tội lỗi, nhiều thứ tội lỗi đối với xã hội, đối với là luật pháp. Thế thì là cái đó chẳng khác nào là mộng, ác mộng ở trong lúc ngủ say này. Còn phát tâm Bồ Đề đây có nghĩa là phát cái tâm tỉnh thức. Bước thứ nhất là tỉnh thức. Tỉnh thức là mình làm việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì. Mình luôn luôn tỉnh thức, mình biết mình đang nghĩ việc gì, nói việc gì và làm việc gì. Đó là tỉnh thức. Đừng để cho cái việc làm đó, cái nói đó mình không kiểm soát được. Người nào tập kiểm soát được cái ý nghĩ của mình, là lời nói của mình và việc làm của mình, cái bước thứ nhất đó gọi là tỉnh thức. Cái bước thứ hai đó là giác, gọi là giác ngộ đó. Tức là nhận thức cả cái chân lý, cái sự thật của hiện tượng vạn pháp, gọi đó là giác. Tôi nói ví dụ như bây giờ người học đạo mà các vị nhận thức được vạn pháp đều là y tha duyên y sanh khởi, nói ra như đức học á, tất cả vạn pháp đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà như quyển thì không phật. Do vậy cho nên là mình nhẹ bớt đi những cái chuyện mà đam mê là lúc sâu vào trong cái bùn lầy của vật chất của ngũ dục. Rồi các vị nhớ lại cái kinh của mình học đó nè, như quyển tâm ma đề quán chiếu tư nghi sắc rồi bất nhị không, không bất nhị sắc, sắc là không, không là sắc, để như thế. Đó là cái lúc đó là giác, giác tức là nhận thức từ giác ngộ chân lý. Còn cái giai đoạn đầu của bước thứ nhất là tỉnh. Thế thì là cái người nào mà phát cái tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng Bồ Đề tức là phát cái tâm nó hướng về cái mục tiêu tỉnh thức và giác ngộ chân lý này, gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thành ra trong hai giai đoạn, tỉnh thức là bước thứ nhất, và bước thứ hai là giác ngộ. Giác ngộ chân lý tức là nhận thức chân lý một cách tinh vi tường tận. Nhưng mà nói về nhận thức chân lý tinh vi tường tận thì là không có kinh nào bằng kinh Bát Nhã nha. Tôi nhắc lại để chúng bị cái chỗ đó, cái bài Bát Nhã mà có ba tâm mấy chục chữ đó, Bát Nhã tâm kinh đó, cái bài đó là khích coi như là cô động cả một cái nền giáo lý Phật. Vì vậy mà cái hệ thống Bát Nhã đó, các cái bậc mà tiền bối cổ kim người ta nghiên cứu ra, ta nói là cái hệ thống Bát Nhã là nó chiếm Phật 22 năm ở trong cái cuộc đời 49 năm xuất phát của Phật, rất là nhiều hơn tất cả. Thời Quan Âm thì là không nói rồi, thời A Hàm á có 12 năm mà, tức là kinh Tiểu Thừa. Thời Phương Đẳng Đại Thừa nói 8 năm. Thời Bát Nhã đó, tức là cái giáo lý Bát Nhã đó, là so với cái thời gian mà cuộc đời Đức Phật xuất phát là nó chiếm 22 năm. Vì mình nghĩ rằng nghĩ đêm Bát Nhã Đàm pháp qua Niết Bàn trọng Bát Niên, pháp qua Niết Bàn là cô động lại giống như đường đó. Đường mà thánh là nó thành kẹo rồi đó, cho nên thời gian nó ngắn có 8 năm. Đấy, thế thì là cái giáo lý Bát Nhã thì vô lắm. Mà người nào mà phát cái tâm mà là hành trì theo cái giáo lý Bát Nhã đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Bởi vì cái Bồ Đề là trí tuệ mà. Mà cái người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì là chiếu kiến ngũ uẩn giải giải thông. Chính người nào mà có cái khả năng chiếu kiến ngũ uẩn giải thông đó là người đó là coi như là bắt đầu phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng này. Là tất nhiên là con đường đó phải là con đường dốc. Nghĩa là bắt đầu nó đi lại khúc cái thấp thì nó còn khoảng 15 độ, rồi lên 30-45 độ, rồi 50 độ, rồi tới 90 độ, tới là dốc cao thẳng đứng và đi lên. Thì á, gọi là phát tâm Bồ Đề là nói một cách cho gọn là các vị phải hướng về trí tuệ, tập tư duy nhận xét về dạng thấp qua cái trí tuệ. Mà muốn trí tuệ đó là phải học Bát Nhã thôi. Bát Nhã là nhìn dạng pháp sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, tưởng hành thức cũng như vậy. Và học Bát Nhã thì các vị nhớ đó, bất và vô đó, nhìn dạng pháp bất sanh bất diệt, bất tố bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không tu trong cái không đó. Vì vậy cho nên là vì nó bất không sanh không diệt không ngơ không thật, cho nên nó là dạng pháp về không. Nhưng mà không đây là không, không nhãn, không nghĩ, không tỷ, tức là vô nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, không, ý, vô sắc, sinh hơn, nghĩ, thiệt, pháp, vô nhãn, giới, nãi, chiếu, vũ, thế giới, tức là không nhãn. Vô minh, vô dịch, vô minh tận, nãi, chiếu, vô lão tử, vô dịch, vô lão tử tận, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt, vô này. Bát Nhã đó là gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề đấy. Học tư duy, học quán chiếu, học cái nhìn bằng Bát Nhã, học cái tư duy quán chiếu bằng Bát Nhã đó là các vị phát tâm của Bồ Đề. Bởi vì cái Bồ Đề là giác, là tỉnh thức, tỉnh thức rồi để mà giác. Mà giác là giác cái gì? Giác đây tức là nhận thức về chân lý. Mà nhận thức chân lý thì dựa vào đâu? Dựa vào hiện tượng dạng, dạng pháp để mà tuyên nguyên, để mà tầm ra cái thực tánh của nó. Thế thì là thực tánh của dạng pháp là gì? Thực tánh của mọi thứ vật chất là gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Họ tưởng hành thức cũng vậy, nói chung là dạng pháp đều là duyên sanh như duy diễn. Cho nên phát tâm Bồ Đề tức là phải nhận thức rằng nhất thiết thủ pháp như mộng, nguyễn, bào, ảnh như lộ, dịch như điện, ưng tác như thị quán. Phải tư duy quán chiếu rằng tất cả các pháp tư duy như mộng, tức là chẳng gì bất cứ là vui mừng buồn giận gì ở trong thiên bao là không có thật. Mà không có thật thì việc đó không có đáng quan tâm, tức là quán giải pháp cũng như mộng. Như quyển tức là những hình ảnh giả quyển của màn bạc của thiên này, dù có nói có cười có khóc, nhưng mà khóc cười nói đó không phải thật. Như bọt nước không có đứng lâu, như những cái bóng của sự vật, nó là hư quyển. Nếu không có hình thì không bao giờ có bóng, mà cái bóng là bóng của hình. Vậy thì cái bóng này không phải là thật. Như mùa sương dầu mù cỡ nào đi nữa mà nắng lên là tan mất. Như biển chớp coi nó ngoằn ngoèo trên trời vậy nè, nhưng mà nó không có dừng lâu. Thì quán các pháp như vậy, dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu như vậy, đó là người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái chữ đó là đại chúng để ý nha, là người ta khuyên mà phát tâm Bồ Đề hay là tâm Bồ Đề kiên kiên cố, nghĩa là phải bám vào cái tư duy đó. Người học hành đi lên con đường đạo phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát cái tâm học hỏi tư duy quán chiếu để nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là dạng pháp duyên sanh như quyển. Thành cái từ đó Từ trước tới giờ có lẽ là dường như tôi bỏ qua mà tôi chưa có nói đấy, hôm nay mới nói đấy. Bởi vì ở đây ngày như ma tật ngày dạy cái chú như là nó quá là cô động và lặng luôn. Người nào mà phát tâm, các vị mà phát tâm vô thượng bồ đề rồi thì chính lúc đó là được xem như xuất gia rồi và thọ giới phụ túc rồi, ghê gớm đi. Thế nên là cái điều mà tôi rất là thông cảm là cũng có như vậy, muốn xuất gia thật sự phải ra khỏi nhà, điều đó cũng chắc chắn thôi. Là như là ở trong nhà mà chẳng may ra, nếu mà ở với cha với mẹ thì cái chuyện mà ra khỏi nhà, không ra khỏi nhà cũng còn tương đối đỡ hả. Chứ nếu mà đã là có chồng hay là có vợ, có con rồi nè, nó giống như cái cây mà nó đã ăn rễ, nó bóp sâu đất rồi. Mà ở trong đó thì là tất nhiên nó tương quan với cái nhánh cái lá, cái trồi, cái tột, nó khó lòng. Thành ra là muốn xuất gia là chỉ còn cái cách là phải đi ra khỏi nhà. Thế thì điều đó cũng phải là có chuyện gì đánh sách đâu, cũng tốt thôi. Tốt đó, ra khỏi được cái nhà mà 4 thước, 10 thước, 18, 20 thước đó, ra khỏi cái nhà đó cũng được, cũng tốt. Nhưng mà phải sắp xếp ra khỏi cái nhà đó. Nhưng mà ra khỏi cái nhà đó là đừng có mừng. Nó ra khỏi nhà đó mà không phải là xuất tâm với gia, xuất thiền não, gia xuất tham cho sinh mạng á, thì coi chừng là chẳng những là phước đức không bằng cái nhà đó, không bằng ở tại cái nhà của mình đang ở đó, mà mình trở thành ra gánh nặng à, đi gánh thuê gánh mướn, là những cái việc không công cho thiên hạ nha. Nếu mà mình không bồi dưỡng thân tâm mà sao rồi trí tuệ phát tâm bồ đề á, thì mình tạo lập ra minh mông mang sự nghiệp á, là coi như mình đi làm thuê là mướn không công á, để cuối cùng rồi á mình để lại là mấy chục mẫu đất, là năm mấy mười tỉnh chùa, là bao nhiêu chục cốt Phật, mấy cái đại hồng chung rồi này kia, đó là coi chân à. Xin nói thật à, cái đó Phật Thích Ca không có biết cái vụ đó à. Để cái đó lại mà gọi là để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đền ơn Phật bằng cái đó là không có được à. Phật Thích Ca không hề biết cái vụ đó à. Cho nên là tôi nói thẳng thôi, vui thì cũng được mà buồn là chịu thôi. Để lại bao nhiêu kinh chùa coi chừng không có đền ơn được Phật à nha. Để lại bao nhiêu chục tội Phật, bao nhiêu trăm tội Phật cũng coi chừng không có đền ơn được Phật chút nào. Mà đền ơn Phật phải là phát tâm vô thượng bồ đề mới là Phật, và động viên khuyến khích mọi người phát tâm vô thượng bồ đề mới gọi là người đền ơn Phật. Chứ không có để cái gì đền ơn Phật hết. Còn cái đền chung đó là Phật không hề biết à. Đền chung mà để đóng u á, để mà cầu siêu rồi đó là Phật không biết cái vụ đó. Đó mà cầu á, Phật nói ta đó ta phát minh ta tu nhận thức chân lý rồi ta dạy mọi người muốn sanh về cõi trời là tu thực thiện, chứ ta đâu có biết cái vụ gì mà dán cái giấy thì cái hình chung này rồi đốc cho về mà cầu cho được có báo. Cái này ta không biết à, không chịu trách nhiệm cái vụ này à. Nhưng mà các chị đi nhìn coi có những cái chùa đàn xung mà ta dán cái giấy như là một sắc mà nó dày cọn ra vậy, mà xung quanh giáp cái đàn xung hết mà là mấy trăm, nghĩa là đếm ra cỡ mấy trăm tên, cả ngàn cái tên vậy đó. Các vị có tin cái đó không? Có, thật tôi đã coi rồi đó. Nghĩa là dán giáp cái đàn xung mà nhìn là nó mà đè ở trên mà dán kỹ ra mấy cái chỗ đó mà mình ăn kỹ đó. Từ tên lại dán chồng rồi thì sắp giống như là từng cuốn sổ mà ba cái đàn xung vậy đó. Mà đóng cái đó là tôi sợ mấy cái dòng hồn nó ngủa riết ra hết. Mình ở xa là nghe con nước lỗ tai mà đâu mình đem cái tên là để cái đó mình đóng chết chịu không nổi không, cái đó gọi là khổ chết giống đã khổ rồi là còn đem vô đây mình đóng cái đàn xuân cho đó nữa là khổ nữa, cái khổ cái khổ rồi nó chồng thêm cái khổ nữa. Nhưng mà cái đó bây giờ đất nước Việt Nam ta càng đồng những cái tư tưởng như thế, các vị thấy con nào sót không, đào lắm đấy đó. Tôi nhìn ra cái đó là tôi đau vô cùng vô tận. Nhưng mà ai biết được cái đó của tôi là xung quanh mặt hạnh mà. Mặt hạnh tức là cái hạnh thầm kín tới bên trong á. Nhìn cái đó tôi đau khổ vô cùng. Làm sao mà đóng chuông mà cho giống hồn người ta kêu được. Còn cái câu mà cái câu mà cửu ô thập loại thất tần cửu thập loại thất tần ai là khi đó là cái câu đầu nó giữa cái câu đầu dân chung sinh phiền não. Phiền não sinh, ai mà nghe được cái tiếng chuông này đó là cái phiền não phải tự mình làm cho nó rơi đi, cho nó nhẹ đi, phải phủi bỏ hết nó đi. Và trí tuệ phải cho nó tăng trưởng lên, và cái tâm mà phát, cái tâm Bồ Đề đó, cái Bồ Đề tức là cái tâm mà là phát triển trí tuệ để nhận thức chân lý đó, tăng trưởng mạnh lên. Đấy, từ cái chỗ mà dân chung sinh phiền não khinh, từ cái chỗ mà trí huệ tăng trưởng, cái tâm Bồ Đề sanh, thì lúc bây giờ tự cái người đó mới được ly địa ngục xuất quả, xuất quả sanh. Tôi nói ví dụ như giờ là các vị nhà cửa, các vị đang quýnh lộn dần nhà, mà các vị thấy một vị nào đó tôn kính tới là nghe tiếng ngoài kia hả, hoặc tiếng xe, hoặc là tiếng nói gì đó nghe tới ngoài sân, là các vị trong nhà là các vị như là chết hết dẹp hết cái sự quýnh lộn này để chiều qua đây hả, và dẹp rước hòa thượng vô, rước ông ai bà ai gì vô. Thế thì là nghe cái tiếng đó mà phiền não nó nhẹ, nó vơi đi, cái gì dày lộn này nó vơi đi, thì tức khắc là các vị ăn vui liệt, mặt mày tươi tỉnh liệt, là do các vị dễ cái vụ này hứa để chiều mới làm lại chứ. Hứa để chiều mới làm lại, bây giờ thích tới là bởi vì nó yên, bây giờ đây là cái cuộc mà chiến tranh nóng này nó yên, đây là nó dẹp thành chiến tranh lạnh, là do mình dẹp cái chiến tranh nóng, dẹp cái cãi cọ thì nó mới yên. Thì nghe cái chung mà ly địa ngục xuất quả sanh mà cửu u thập loại thất tần ai là cũng nghĩa là do nghe cái chung tạo cái điều kiện để cho họ nghe rõ, cởi bỏ phiền não, tâm hồn họ thanh tịnh mà họ được ly địa ngục xuất quả sanh. Y như là nghe cái tiếng của hòa thượng, của các vị thầy kính quý mà tới cửa, thì bây giờ mình dẹp cái vụ cãi cọ trong nhà để rước thầy. Cái công dụng của nó là như vậy, chứ mà đem cái tên dán không nó đâu có được. Bảo rằng hay có dán cái tên đó là cái tên nó mới được nghe, đâu có được. Đâu cần dán tên, ví dụ như ở thế gian này, đóng chuông này, mọi người có tên không có tên cũng được nghe chứ mà. Nhưng vấn đề là ai mà nghe được, có vơi được cái phiền não hay không, là nghe rồi nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ tăng thì có vơi phiền não đối với người đó. Còn những người mà cứ như là giờ này chẳng hạn như mình này, ngay giờ Vĩnh Nghiêm đây bên kia nên làm cái quán mà cà phê ôm đèn mờ mà nó nhảy sầm sình nó cách gì đóng chuông qua ăn thua dữ lắm không? Có vậy sao có ăn thua gì, chuông rồi nhảy. Thành ra cái vấn đề tu hành là phải là tùy theo người, chứ không phải là do những cái hình thức. Cái chỗ cái cầu đó quá phức tạp chưa đi.